Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tấn tuồng bờ vực tài chính bước qua ngày chót trước kỳ hạn.
There's still significant distance between the two sides, but negotiations continue.
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Tấn Trương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Clinton nhập viện vì bị tụ máu.
Liên Hợp Quốc chấm dứt sứ mạng ở Đông Timor.
Tình trạng sức khỏe của Tổng thống Venezuela suy giảm.
Malaysia tạm giữ người tìm đường tị nạn đến từ Miến Điện.
Luật biển Việt Nam bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm 2013. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật các diễn biến mới nhất có liên quan đến bờ vực tài chính ở Hoa Kỳ. Những sự việc đầy kịch tính có liên quan đến cái được gọi là bờ vực tài chính của chính phủ Hoa Kỳ bước vào ngày chót trước kỳ hạn là hôm nay mà không có thỏa thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với những khoản tăng thuế và cắt giảm công chi mạnh vào ngày thứ ba nếu không có thỏa thuận nào được thông qua và ký nội nhật hôm nay. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên VOA Kent Klein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trong lời cầu nguyện vào lúc khai mạc phiên họp hôm qua tại Thượng viện, cha tuyên úy Barry Black đã xin Thượng đế giúp hai đảng tìm được một thỏa hiệp.
Lord, show them the right thing to do. And give them the courage.
Linh mục Black cầu xin Thượng đế chỉ cho họ làm điều đúng và có can đảm để làm điều đó và cứu dân chúng khỏi bị tổn thương. Lời cầu xin vẫn chưa được đáp lại. Thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ, trưởng khối đa số Thượng viện Harry Reid cho hay, các cuộc đàm phán sẽ bước vào những giờ cuối cấp thiết trong ngày hôm nay.
There's still significant distance between the two sides, but negotiations continue. There's still...
Ông Reid nói vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa hai bên, nhưng các cuộc thương nghị tiếp tục. Vẫn còn thời gian để đạt được một thỏa thuận và hai bên có ý định tiếp tục thương thảo. Trước đó, trưởng khối thiểu số Thượng viện ông Mitch McConnell đã yêu cầu Phó Tổng thống Joe Biden tham gia thương nghị. Thành viên cấp cao nhất của đảng Cộng Hòa bất bình vì ông Reid đã không đáp lại đề nghị của ông hồi khuya thứ Bảy và nói rằng đảng Dân Chủ đã tỏ ra thiếu tinh thần khẩn trương trong các cuộc đàm phán.
The sticking point appears to be a willingness, an interest, or frankly the courage to close the deal.
Thượng nghị sĩ McConnell nói, điểm khúc mắc dường như là một thiện chí, quan tâm hay nói đúng ra là lòng can đảm để đi tới thỏa thuận. Ông muốn mọi người biết rằng ông mong muốn kết thúc mọi việc, nhưng ông cần có đối tác hợp tác. Từng là bạn đồng sự tại Thượng viện, hai ông Biden và McConnell đã thương nghị nhiều thỏa thuận trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC hôm thứ Bảy, Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự bất mãn về tình trạng bế tắc. Tổng thống quy trách cho các đảng viên Cộng hòa về sự kiện không đạt được một thỏa hiệp.
I think anybody objectively who's looked at this would say that, you know, we have put forward not only a sensible deal but one that
Tổng thống nói một cách khách quan, bất cứ ai nhìn vào việc này sẽ cho rằng chính phủ đã đưa ra không những một thỏa thuận hợp lý mà còn là một thỏa thuận được sự hậu thuẫn của đại đa số dân chúng Mỹ, kể cả gần phân nửa các đảng viên Cộng hòa. Chủ tịch Hạ viện John Boehner đáp lại rằng chính tổng thống chứ không phải là các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã không chịu đồng ý với một thỏa thuận. Trong một thông cáo bằng văn bản, ông Boehner nói, người dân Mỹ bầu ông Obama lên làm tổng thống để lãnh đạo, chứ không phải để đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu dự luật nhằm ngăn tránh bờ vực tài chính không được Quốc hội thông qua và được ông Obama ký chấp thuận vào cuối ngày hôm nay, thì gần như mọi người Mỹ sẽ phải chịu một khoản tăng thuế đáng kể. Các chương trình của chính phủ, trong đó có quốc phòng, sẽ bị cắt giảm ngân sách nghiêm trọng, và trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ bị cắt. Các kinh tế gia và giới chức của cả hai đảng đồng ý rằng việc không đạt được một thỏa thuận sẽ có ảnh hưởng tai hại đến sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ.
Sau đây là nhận định của một số chuyên gia phân tích chính trị Mỹ về tình trạng bế tắc trong cuộc thương thảo ngân sách ở Hoa Kỳ.
Các chuyên gia chính trị nói, cách đây 20 hay 30 năm, Quốc hội và Tổng thống có nhiều thời gian để đạt thỏa hiệp dễ dàng đối với điều được gọi là bờ vực tài chính, vì hai đảng thường hợp tác với nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phân cực chính trị và tinh thần đảng phái ngày càng leo thang, khiến cho việc đạt thỏa hiệp khó khăn hơn. Ông Larry Sabato, nhà phân tích thường trực Đại học Virginia nhận xét.
This is a reflection of the deep polarization that exists in America and the fact that
điều này phản ánh sự phân cực sâu sắc hiện hữu tại Hoa Kỳ và phản ánh sự kiện hai đảng ít có điểm chung. Đây không phải tranh chấp cá nhân giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Hạ viện Boehner, mà đây là việc cả hai ông đại diện cho hai triết lý khác biệt rõ ràng về điều hành chính phủ và rất khó thỏa hiệp về những nguyên tắc căn bản.
Ông Thomas Mann thuộc Viện Nghiên cứu Brookings không nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi sau kết quả bầu cử tháng 11 vừa qua. Ông nói,
it's a pipe dream to imagine any easing of the partisan divisions.
Sẽ là một sự hoang tưởng nếu nghĩ rằng sự chia rẽ đảng phái tại Quốc hội sẽ giảm bớt. Chẳng những thế, sự chia rẽ này còn nặng thêm sau cuộc bầu cử vừa qua. Những người nắm các chức vụ được bầu lên và công chúng Mỹ hết sức chia rẽ.
Ông William Galston, nhà phân tích của Viện Brookings cho rằng những chia rẽ chính trị làm lu mờ ước muốn của quần chúng, muốn thấy hai đảng hợp tác với nhau. Ông Galston giải thích.
The country itself is divided. Having said that, the country is not as badly divided as the political parties.
Ngay chính quần chúng Mỹ cũng chia rẽ, nhưng quần chúng Mỹ không chia rẽ nhiều như hai đảng, và sự chia rẽ của quần chúng dễ được hàn gắn, dễ đạt thỏa hiệp hơn là sự chia rẽ của những người cầm quyền tại thủ đô Washington.
Nhiều nhà làm luật của Đảng Cộng Hòa dường như sợ rằng nếu thỏa hiệp nhiều quá, họ sẽ bị các cử tri có lập trường bảo thủ bỏ rơi trong các cuộc bầu cử tương lai. Nhà phân tích Larry Sabato nói đó là lý do chính giải thích tại sao nhiều nhà làm luật của Đảng Cộng Hòa vẫn chống lại bất kỳ biện pháp tăng thuế nào.
Because their constituents don't want them to compromise on taxes. We need to remember.
Vì các cử tri trong đơn vị của họ không muốn họ thỏa hiệp về thuế. Chúng ta cần hiểu là những đơn vị bầu cử của họ là gì. Đa số những nhà làm luật của Đảng Cộng Hòa đắc cử là nhờ đơn vị bầu cử của họ có nhiều cử tri Cộng Hòa. Và họ có thể bị đánh bại khi gặp một ứng cử viên Cộng Hòa nào có lập trường bảo thủ hơn. Đó là mấu chốt của toàn bộ vấn đề.
Một số nhà làm luật của Đảng Dân Chủ cũng không chịu thỏa hiệp nếu họ cảm thấy ngân sách bị cắt giảm quá mạnh. Nhất là việc cắt giảm này liên quan đến những chương trình của chính phủ được ưa chuộng, ví dụ như hệ thống hưu bổng an sinh xã hội hay những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho những người Mỹ lớn tuổi. Quan sát viên chính trị kỳ cựu Tom DeFrank thuộc báo New York Daily News tin là có những hậu quả tiêu cực đối với cả hai đảng nếu không đạt được thỏa thuận. Ông cho biết.
I agree that it's going to hurt both Republicans and President Obama because I think the real mandate of the last election was they.
Tôi đồng ý là Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Obama đều thiệt hại, bởi vì kết quả thực sự trong cuộc bầu cử vừa qua cho thấy là người dân Mỹ muốn có người nào đó ra tay để chính quyền hoạt động hiệu quả trở lại.
Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy công chúng sẵn sàng đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa về chuyện ngân sách bế tắc. Cuộc thăm dò mới nhất do Reuters và Ipsos cùng thực hiện cho thấy 27% đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, 16% đổ lỗi cho Tổng thống, có 6% cho là Đảng Dân Chủ trong Quốc hội phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tỷ lệ lớn nhất, 31%, đổ lỗi cho tất cả các thành phần nêu trên.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton vừa nhập viện vì bị tụ máu sau một cơn choáng mới đây. Bộ Ngoại giao cho hay các bác sĩ của bà Clinton phát hiện bà bị tụ máu trong cuộc khám theo dõi hôm Chủ nhật. Bác sĩ nói chỗ tụ máu này có liên quan đến cơn choáng mà bà đã gặp phải sau khi bị té ngã cách đây vài tuần. Bà Clinton đang được chữa trị bằng thuốc chống tụ máu tại bệnh viện Presbyterian ở New York. Bà sẽ nằm viện để được theo dõi trong 2 ngày tới. Thông cáo nói rằng các bác sĩ của bà sẽ tiếp tục thẩm định tình trạng và sẽ quyết định có cần thêm biện pháp chữa trị nào hay không. Bà Clinton đã lâm bệnh trong vài tuần lễ qua do bị nhiễm một loại virus bao tử, buộc bà phải hủy các kế hoạch du hành và xuất hiện trước công chúng. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, bà bị mất nước và ngất sau khi bị choáng và ngã, sau đó bà đã nghỉ dưỡng ở nhà cho đến ngày hôm qua Chủ nhật.
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi đề nghị liên hiệp với phe nổi dậy. Thưa quý vị, Tổng thống nước Cộng hòa Trung Phi François Bozizé tuyên bố sẵn sàng lập chính phủ liên hiệp với phe nổi dậy, hiện đã kiểm soát 1/3 lãnh thổ nước này và đang có mặt bên ngoài thủ đô. Ông Bozizé ra tuyên bố trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật sau khi hội đàm với người đứng đầu Liên hiệp châu Phi đang đến thăm nước này, ông Thomas Yayi Boni. Trước đó trong ngày, các đại diện của Liên minh các nhóm nổi dậy Salaka cảnh báo rằng không bao lâu nữa họ sẽ tiến vào thủ đô Bangui, mặc dù nhóm này đã thỏa thuận với chính phủ của Tổng thống Bozize là sẽ mở các cuộc đàm phán vô điều kiện vào đầu tháng tới. Lời đe dọa tiến quân vào thủ đô được đưa ra 3 tuần sau khi cuộc nổi dậy bắt đầu. Trong thời gian đó, liên minh gồm 3 nhóm nổi dậy đã đẩy quân đội của chính phủ lui về Damara, thành phố lớn nhất cuối cùng dẫn đến thủ đô Bangui, nằm cách thủ đô khoảng 75 km.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã bị các biến chứng phức tạp sau cuộc giải phẫu ung thư tại Cuba. Trong một phát biểu được truyền hình từ Cuba, Phó Tổng thống Nicolas Maduro nói rằng ông Chavez tiếp tục trong tình trạng yếu ớt. Tổng thống Chavez được phẫu thuật ung thư lần thứ tư hôm 11 tháng 12 tại Cuba, nhưng rồi bị nhiễm trùng đường hô hấp. Phó Tổng thống Maduro không cho biết nhiều chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Chavez, nhưng nói rằng những biến chứng mới nhất phát sinh cùng với tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp. Ông Chavez đã làm Tổng thống Venezuela từ năm 1999 và mới đây đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Luật biển Việt Nam sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng 2013. Biển Đông sẽ tiếp tục dậy sóng trong năm 2013, dựa trên những tin tức trong ngày cuối năm có liên quan tới cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo và tài nguyên phong phú trong biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và một số nước khác trong khu vực. Chương trình Talk Việt Nam khi loan tin này hôm nay nói rằng đây là lần đầu tiên có luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý của các vùng biển, đảo, thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam. Talk Việt Nam nói rằng luật biển Việt Nam quy định về lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và các quần đảo khác thuộc chủ quyền của Việt Nam. Luật biển Việt Nam khẳng định là đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Luật này quy định các hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, cũng như vấn đề phát triển kinh tế, quản lý và bảo vệ biển đảo. Theo quy định của luật biển, thì các cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, đảo và quần đảo, cũng như tài nguyên và môi trường biển. Một số luật khác cũng trở nên có hiệu lực từ đầu năm dương lịch cùng với luật biển Việt Nam, gồm có luật giáo dục đại học, luật công đoàn, luật về giá cả, luật giám định tư pháp, luật tài nguyên nước và luật phòng chống rửa tiền. Trong khi đó, hãng tin Reuters tường trình rằng Trung Quốc hôm nay đã có động thái nhằm giảm thiểu mức độ căng thẳng trong cuộc tranh chấp Biển Đông, nói rằng các quy định cho phép cảnh sát biển Trung Quốc kiểm soát tàu bè qua lại trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền, chỉ có hiệu lực ngoài khơi vùng duyên hải, gần kề đảo Hải Nam. Các quy định này cũng sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới, đã gây ra quan ngại sâu xa trên khắp khu vực Đông Nam Á, vì các nước láng giềng lo sợ rằng Trung Quốc sẽ có thái độ cứng rắn hơn trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Quan ngại càng lên cao vì trên nguyên tắc, đảo Hải Nam có quyền quản lý và tài phán đối với vùng biển và các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền, làm dấy lên lo ngại là cảnh sát biển Trung Quốc có thể lùng soát bất cứ tàu bè nào qua lại trong vùng này. Nhưng lên tiếng trong một cuộc họp báo thường lệ hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Doanh, khẳng định rằng quy mô của các quy định do truyền thông nhà nước loan báo hồi tháng 11 không đề ra thay đổi nào so với các luật lệ đã được thông qua hồi năm 1999, hạn chế việc thi hành luật lệ trong vòng 12 dặm tính từ bờ biển đảo Hải Nam. Đây là lần đầu tiên nhà nước Trung Quốc giải thích chi tiết về địa bàn thi hành quy định mới. Nhà ngoại giao hàng đầu ở Đông Nam Á đã khuyến cáo rằng luật này có thể khơi ra những trận đụng độ giữa các lực lượng hải quân, tác động tới nền kinh tế khu vực, trong khi chính phủ Hoa Kỳ cho hay là sẽ yêu cầu Trung Quốc xác minh luật này.
Tạp chí Time, ấn bản ngày Chủ nhật 30 tháng 12, đã chạy hàng tít sóng gợn trên mặt hồ Mỹ, đề cập tới cuộc tranh chấp biển đảo trong vùng biển Thái Bình Dương và chính sách chuyển trọng tâm quân sự, kinh tế, chiến lược sang châu Á. Bài báo nói rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nơi diễn ra ít nhất 5 cuộc tranh chấp trong lịch sử: chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, chiến tranh Philippines-Hoa Kỳ, đệ nhị thế chiến, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. The Time cho biết là Washington hiện đã triển khai hơn 320.000 quân trong khu vực, tính cả 60% lực lượng hải quân Mỹ. Quốc kỳ Mỹ đang tung bay trên các cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật Bản, Philippines, Nam Triều Tiên, Malaysia, Thái Lan, quần đảo Marshall và các hải đảo Guam và Wake. Bài báo nói rằng trong bối cảnh Bắc Kinh đang củng cố lực lượng và có những động thái mạnh tay để đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và tranh chấp với Nhật Bản để đòi chủ quyền đảo Senkaku, tức Điếu Ngư theo cách gọi của Bắc Kinh, Washington đang tăng cường nỗ lực để thành lập một liên minh để kìm hãm Trung Quốc. Tình trạng bế tắc trong Biển Đông, theo tạp chí Foreign Policy Focus, đã cho Hoa Kỳ một cơ hội để can thiệp trong tư cách là một nước trung gian độc lập, một vị thế gây quan ngại sâu xa ở Bắc Kinh. Trung Quốc đã đáp ứng bằng cách tăng cường các hoạt động tuần tiễu Biển Đông và phá hoại các hoạt động dò tìm dầu khí của Việt Nam và Ấn Độ gần quần đảo Hoàng Sa. New Delhi, vốn đang trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh, đe dọa sẽ gửi các tàu hải quân tới khu vực. Tạp chí Foreign Policy cho rằng cuộc khủng hoảng tại Biển Đông có thể được giải quyết với một số điều kiện. Thứ nhất, Trung Quốc phải lùi bước vì đòi hỏi chủ quyền hiện nay của nước này vi phạm Công ước Quốc tế về Luật Biển. Thứ hai, ASEAN và Bắc Kinh phải đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông, gọi tắt là COC, nhưng đề nghị Washington nên đứng ngoài cuộc tranh chấp. Bài báo nói rằng, cách thức chính phủ của Tổng thống Obama đáp ứng trước các vấn đề tranh chấp biển đảo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ quyết định liệu vùng biển Thái Bình có xứng đáng với tên gọi của nó hay không, hay một lần nữa, lại trở thành địa điểm nơi xảy ra chiến tranh và thảm họa. Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã kết thúc sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Đông Timor 13 năm sau khi lực lượng này được triển khai để đối phó với làn sóng bạo lực ở quốc gia non trẻ nhất châu Á này. Trong những tuần gần đây, các thành viên của lực lượng an ninh lên tới hơn 1.600 người đã rời đi trước khi sứ mạng bắt đầu năm 1999 chính thức kết thúc. Trong bài phát biểu đêm bước sang năm mới, Tổng thống Đông Timor nói rằng đất nước này hiện đang hưởng hòa bình và ổn định. Đây là một năm quan trọng đối với Đông Timor vì nước này đã tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội một cách hòa bình. Một số ít binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ ở lại Đông Timor để hoàn tất việc rút quân. Đất nước từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, giành được độc lập vào năm 1975, nhưng bị Indonesia chiếm đóng trong 24 năm, cho tới khi các cử tri bỏ phiếu lựa chọn độc lập trong một cuộc trưng cầu dân Ý do Liên Hợp Quốc tiến hành năm 1999. Các phần tử chủ chiến ủng hộ Indonesia đã tiến hành các vụ trả thù đẫm máu, dẫn đến sự ra đời của lực lượng duy trì ổn định do Australia dẫn đầu. Năm 2002, Đông Timor đã được quốc tế chính thức công nhận là quốc gia độc lập, và mặc dù bạo lực đôi khi xảy ra, quốc gia còn được biết đến với tên gọi là Timor-Leste, tương đối yên tĩnh.
Cảnh sát Malaysia cho hay họ vừa bắt giữ khoảng 450 người tìm đường tị nạn đến từ Miến Điện sau khi những người này nhập cảnh Malaysia trái phép. Một giới chức cảnh sát ở đảo Langkawi nằm về mạng Bắc Malaysia nói rằng những người Hồi giáo Rohingya đã đến đảo này sau gần 2 tuần vượt biển trên một chiếc ghe bằng gỗ. Giới chức này nói ông không biết liệu nhóm người này có được phép ở lại đây hay không. Những người tìm đường tị nạn này đang bị tạm giam trong lúc chờ điều tra. người Rohingya không được hưởng quy chế chính thức là người thiểu số ở Miến Điện. Nhiều người Miến Điện xem họ là những di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh và không chấp nhận họ. Căng thẳng giữa người Phật giáo chiếm đa số và các cộng đồng Hồi giáo ở bang Rakhine của Miến Điện đã biến thành bạo động nhiều chết chóc trong những tháng gần đây. Gần 200 người ở cả hai bên đã thiệt mạng và hơn 100.000 người bị thất tán, đa số là những người Hồi giáo Rohingya. Người đứng đầu văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc, bà Valeria Amos mới đây đã đi thăm các trại tị nạn ở bang Rakhine 4 ngày. Bà nói rằng điều kiện sống ở các trại tị nạn ở đó tồi tệ nhất mà bà đã từng thấy.
Xem tin Iraq, nhiều vụ đánh bom xảy ra tại nước này đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và khiến hơn 40 người khác bị thương. Vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất xảy ra ngày hôm nay tại Musayyib, nằm ở phía nam Baghdad. Các vụ nổ bom tại đây đã làm 7 người chết. Một vụ đánh bom xe chết chóc cũng xảy ra tại Hilla, nằm xa hơn về phía nam của thủ đô, trong khi các cuộc tấn công khác nhắm vào thành phố Kirkuk ở miền Bắc. Các giới chức cho biết một số các vụ đánh bom nhắm vào các giới chức chính phủ và những người hành hương Shia.
Israel nới lỏng lệnh phong tỏa dải Gaza đã kéo dài 5 năm qua, cho phép các xe chở vật liệu sử dụng cho mục đích tư nhân được đi vào lãnh thổ của Palestine trong mấy ngày gần đây. Số vật liệu mua ở Ai Cập nằm trong khuôn khổ các dự án trị giá 400 triệu đô la do Qatar cam kết cho Gaza. Israel đã áp dụng lệnh phong tỏa vào năm 2007 sau khi nhóm chủ chiến Hamas chiếm quyền kiểm soát dải Gaza. Sau đó Israel đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế nhưng tiếp tục kiểm soát đối với vật liệu xây dựng. Các tay buôn lậu đã đưa vật liệu xây dựng và các loại tiếp liệu khác vào Gaza qua một mạng lưới đường hầm nằm bên biên giới Ai Cập.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối, phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Tấn Trương và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể đọc lại các tin tức này trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, đặc sứ hòa bình quốc tế Lakhdar Brahimi cảnh báo số người chết ở Syria có thể lên đến 100.000 người trong năm tới, trừ phi các cường quốc gây áp lực để chính phủ Syria và phe nổi dậy tham gia thương thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 21 tháng này. Đặc sứ Brahimi nói tại Cairo hôm Chủ nhật rằng hai phe lâm chiến không nói chuyện với nhau, mặc dù các nỗ lực ngoại giao của ông được tăng cường trong thời gian gần đây, nhằm thúc đẩy việc thực thi kế hoạch hòa bình đã được các cường quốc trong vùng và trên thế giới chấp nhận ở Geneva hồi tháng 6. Đặc sứ Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập nói cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài nhằm khởi động một cuộc đối thoại quốc gia ở Syria dựa trên kế hoạch đó. Ông nói tình hình ở Syria đang trở nên xấu đi, và nếu nội chiến cứ tiếp diễn, Syria sẽ biến thành một nhà nước thất bại theo kiểu Somalia bị cai trị bởi các lãnh chúa. Kế hoạch Geneva yêu cầu các phe ở Syria xóa bỏ hận thù, tham gia một cuộc đối thoại quốc gia và thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử mới. Kế hoạch này không đề cập về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad, một thiếu sót dường như đã gây đình trệ cho tiến trình này. Phe nổi dậy từ chối thương thảo, trừ phi ông Assad từ chức và ra khỏi nước, trong khi Tổng thống Syria nhấn mạnh tiếp tục chiến đấu với thành phần mà ông gọi là các phần tử khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói hôm Chủ nhật rằng ông tin phe nổi dậy ở Syria sẽ sớm giành được thắng lợi với sự trợ lực của Thượng Đế. Ông nói điều này với đám đông người Syria tị nạn gieo hò hoan hô tại một trại tị nạn nằm gần biên giới Syria. Nhà lãnh đạo đối lập Syria lưu vong Moad Al-Khatib cùng đi với ông Erdogan trong chuyến đi thăm trại tị nạn Akakale. Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đối thủ mạnh nhất trong vùng của Syria, đã cung cấp nơi tạm trú cho khoảng 150.000 người tị nạn Syria. Trong khi đó, Nga, một trong vài đồng minh còn lại của ông Assad, dường như chuẩn bị thêm nữa để di tản công dân của họ ra khỏi Syria, trong khi cuộc xung đột leo thang. Hôm Chủ nhật, truyền thông Nga loan tin rằng Nga đã phái chiến hạm thứ ba đến căn cứ hải quân của Nga trong cảng Tartus của Syria, gia nhập với hai tàu khác của Nga đang trên đường đến đó. Thông tấn xã Nga nói rằng chiếc tàu thứ ba, chiếc Novocherkass, theo chương trình sẽ đến Tartus vào đầu tháng 1. Các nhóm nhân quyền ước tính ít nhất 40.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi Tổng thống Assad bắt đầu đàn áp mạnh tay các cuộc biểu tình đòi dân chủ, được mô tả là ôn hòa hồi tháng 3 năm 2011. Các cuộc biểu tình phản đối đã dần dà trở thành cuộc nổi dậy võ trang nhằm mục tiêu chấm dứt 4 thập niên cai trị độc tài của dòng họ Assad.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hứa tòa Bạch Ốc sẽ tận lực trong các cố gắng ngăn chặn bạo động gây ra bởi súng đạn. Trong cuộc phỏng vấn của chương trình, Meet the Press của đài truyền hình NBC hôm Chủ nhật, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng vụ tấn công tại một trường tiểu học ở Connecticut dẫn đến cái chết của 20 trẻ thơ và 6 người lớn 2 tuần trước đây là ngày tệ hại nhất trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm qua của ông. Tổng thống Obama nói ông sẽ vận động dân Mỹ ủng hộ các đề nghị được đưa ra về việc gia tăng kiểm tra lý lịch của những người tìm cách mua súng và cấm bán loại súng tấn công và các tạp chí về súng đạn hạng nặng. Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu một ủy ban sẽ đề ra luật lệ nhằm chấm dứt các vụ bắn giết người hàng loạt ở Mỹ, nơi mà sở hữu súng là quyền được quy định trong hiến pháp. Tổng thống Obama nói rằng các biện pháp hạn chế mới về sở hữu súng sẽ gây tranh cãi, nhưng dân Mỹ phải quyết định họ có quyết tâm chấp nhận gia tăng biện pháp kiểm soát hay không, thay vì để cho ký ức về vụ tấn công trường học phai mờ theo thời gian. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, vấn đề là liệu chúng ta có thực sự cảm thấy chấn động về những gì xảy ra đủ để nó không trở thành một diễn biến. Trong những diễn biến thường xuyên thu hút sự chú ý rất nhiều trong vài tuần và rồi trôi qua, chắc chắn đó không phải là cảm giác của tôi. Đây là một sự việc, như quý vị biết, là ngày tệ hại nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, và đó không phải là điều mà tôi muốn nhìn thấy được lặp lại. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói rằng ông ngờ vực về lời kêu gọi của nhóm Hiệp hội Súng Quốc gia, một tổ chức vận động hành lang về súng hàng đầu ở Mỹ, cho nhân viên bảo vệ võ trang canh gác trong gần 100.000 trường công lập của Mỹ. Ông nói, tôi ngờ vực về đáp án duy nhất là đặt thêm súng vào trong trường học, và tôi nghĩ rằng đại đa số dân Mỹ nghi ngờ rằng đáp án đó bằng cách nào đó giải quyết vấn đề của chúng ta.
Ai Cập cho biết nước này sẽ tái tục các cuộc đàm phán vào tháng Giêng về một khoản vay khẩn cấp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này đang trở nên nghiêm trọng hơn khi đồng nội tệ xuống mức thấp nhất so với đồng đô la trong vòng 8 năm qua. Thủ tướng Ai Cập Hesham Kadir ngày hôm qua cho biết khoản tiền yêu cầu 4,8 tỷ đô la khá nhỏ so với các nhu cầu của đất nước. Nhưng phát biểu tại một cuộc họp báo, ông cho biết sự hỗ trợ của IMF là điều quan trọng nhằm khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư đối với nền kinh tế của Ai Cập. Chính phủ Ai Cập đã đình chỉ các cuộc đàm phán với các tổ chức cho vay quốc tế này hồi đầu tháng, trong khi tìm cách đối phó với các cuộc biểu tình đường phố gây chết người giữa phe ủng hộ và phe chống bản thân hiến pháp do các đồng minh Hồi giáo của Tổng thống Mohamed Morsi soạn thảo. Các cuộc biểu tình trùng hợp với một cuộc trưng cầu dân ý hai giai đoạn dẫn tới việc thông qua bản hiến chương. Các nhóm có tư tưởng tự do phản đối bản hiến pháp, lên án cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp, nêu lên tình trạng cử tri đi bầu thấp và có các cáo buộc gian lận. Bất ổn chính trị đã khiến người Ai Cập đổi đồng nội tệ pound lấy đồng đô la để bảo vệ giá trị tài sản của mình. Đồng pound đã suy yếu xuống mức thấp nhất 8 năm qua với tỷ giá 1 đô la ăn 6,3 đồng pound. Dự trữ ngoại tệ của Ai Cập cũng đã giảm từ mức 35 tỷ đô la xuống mức 15 tỷ đô la.
Các giới chức Yemen cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ nhắm vào chi nhánh của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Yemen gia tăng, với cuộc tấn công chí mạng bằng phi đạn được thực hiện lần thứ tư trong tuần qua. Giới hữu trách Yemen nói rằng lần tấn công mới nhất của máy bay không người lái là vào tối thứ Bảy, giết chết 3 nghi can Al-Qaeda đi trên một chiếc xe hơi ở Baida, một tỉnh ở miền trung Yemen.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Trước thềm năm mới dương lịch, Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả năm 2013 an khang và thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.